Ông Vương Thiết Sang ở Bắc Thông Châu vào triều Thanh, trước kia từng làm phiên đài ở Quảng Tây. Khi ấy Quảng Tây rất nhiều thổ phỉ, lúc ông Vương co việc binh ở tỉnh ấy, liền lập kế tiểu trừ phỉ đảng, giết hại rất nhiều. 4 năm trước ông mắc bệnh rất nặng, vừa chợp mắt bèn thấy mình ở trong nhà tối. Cái nhà ấy rất to lại rất tối, quỷ vô số đều ùa tới bức bách. Ông bèn hoảng kinh thức dậy. Một lúc sau chợp mắt lại thấy cảnh như thế, lại kinh hãi tỉnh giấc. Suốt 3 ngày đêm chẳng dám nhắm mắt, người đã thở thoi thóp. Nhân đó vợ ông ta khuyên dụ: ông như vậy làm sao khá được, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, niệm Phật sẽ khỏe ngay. Thiết Sang vừa nghe lời ấy bèn cố sức niệm, được một chốc bèn thiếp đi, ngủ được đẩy giấc, không còn thấy cảnh tượng gì nữa, bệnh cũng dần dần được lành. Do đó ông ta ăn chay trường niệm Phật. Năm trước Thiết Sang và Trần Tích Châu có lên núi Phổ Đà đích thân kể chuyện này với quan: nếu các hạ lâm vào cảnh ấy, có cần phải biết Phật là thật hay giả trước rồi mới chịu niệm Phật, hay là vừa nghe bèn niệm liền? Nếu lúc ấy chẳng rảnh để xét xem Phật là giả hay thật rồi mới niệm, thì nay sao lại xét ngôn luận sự tích của tiền nhân dạy người là giả hay thật, nhất loạt coi đó là vọng? Chỉ cầu lấy điều không chánh yếu, vinh vào cái tâm cảnh lờ mờ mê mang này, để rồi phải khóc lóc ư? Phú quý còn có thể coi như chiếc giày rách, sao chẳng thể coi chấp trước này cũng giống như chiếc giày rách, bỏ cho hết sạch đi? Ông tưởng thứ tri kiến ấy là cửa ngõ để nhập đạo ư? Không biết nó chính là đường để đọa vào A Tỳ địa ngục đấy. Dùng mộng ví với Phật, vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Ví niệm Phật là nhân, vãng sanh thấy Phật là quả. Há có nên lấy 6 ví dụ trong kinh Kim Cang để làm chứng? 6 thí dụ là: lộ, điển, mộng, huyễn, bào ảnh, tức sương động, ánh chớp, mộng huyễn, bọt nước, hình bóng. Phàm ngôn ngữ văn tự thế gian, tuy mỗi chữ là một sự, nhưng chẳng ngại gì cùng nêu lên cái cao quý lẫn cái hèn kém, cùng chỉ cả sự tốt lẫn điều xấu. Như một chữ tử dùng để chỉ riêng mình Phu Tử, tức Khổng Tử cũng được, mà dùng để chỉ một kẻ bình thường cũng được, mà dùng để chỉ con cái cũng được. Cần phải dựa vào văn cảnh để hiểu nghĩa, trọn chẳng thể giải thích Phu Tử cũng có cái nghĩa là con cái. Cõi Phật là mộng cảnh, đợi khi nào các hạ thành Phật hãy nói. Bây giờ mà nói như vậy thì chỉ tổn hại chứ không ích lợi gì. Sự, lý, tánh, tướng, có, không, nhân, quả, hỗn độn, chẳng phân, chỉ nên học theo ngu phu ngu phụ, cắm cúi niệm Phật, chí cung chí kính, chỉ nên thành khẩn, lâu ngày chày tháng, nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước cao. Cái tâm triệt để ấy rớt mất, thì Phật có hay không? Chính mình có hay không? Đường nẻo vào cửa Phật, căn cứ đích xác nơi bờ kia, cần gì phải hỏi ai khác nữa? Nếu chẳng chuyên tâm dốc chí niệm Phật, chỉ hiểu đôi phần từ miệng người khác bàn bạc, thì cũng giống như xem kinh Kim Cang nhưng chẳng biết thật tướng. Xem Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ chẳng sanh tính tâm, là do nghiệp chướng trong tâm nên chẳng thể lãnh hội. Như kẻ mù nhìn mặt trời, cố nhiên mặt trời ở trên không, thấy được mặt trời là nhờ có mắt. Kẻ không thấy quang minh và lúc chưa thấy không khác gì nhau. Nếu mắt được sáng lại, vừa nhìn liền thấy tướng quang minh. Một pháp niệm Phật chính là pháp thiết yếu nhất để mắt được sáng lại. Muốn thấy tướng quang minh, hãy nên dốc cạn lòng thành nơi pháp này, ắt sẽ có lúc được thỏa nguyện điều mình ấp ủ. Muốn đích thân thấy được chân ngã mà chẳng phải là bậc đại triệt đại ngộ thì sẽ không thể nào thấy được. Muốn chứng nhưng nếu chẳng đoạn hoặc chứng chân sẽ không thể nào được. Muốn viên chứng mà tam hoặc chẳng đoàn sạch, nhị tử không vĩnh viễn mất, thì sẽ không thể nào đạt được. Tam hoặc là kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Nhị tử là phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Nếu luận về nơi chốn, thì các hạ sẽ luân hồi bao kiếp dài lâu, cũng như những lời cật vấn trái lý hiện thời đều là nhờ vào sức của chân ngã để thực hiện. Do trái nghịch giác xuôi theo trần lao nên chẳng thể chân thật thọ dụng. Ví như cái đầu của chàng Diễn Nhã, châu nơi vạt áo, từ đầu đến cuối chưa hề mất, lầm sanh sợ hãi, lầm chịu nghèo cùng. Chàng Diễn Nhã trong kinh Lăng Nghiêm soi gương thấy đầu mình đâm ra hoảng sợ phát cuồng. Còn châu trong vạt áo là ví dụ trong kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 8. Ví dụ này do 500 vị La Hán đã nói sau khi được Phật thọ ký. Gã nghèo đến chơi nhà bạn, ngủ say, bạn buộc châu vô giá vào trong áo để giúp cho khỏi bị đói nghèo, nhưng gã không biết, thân mang vật quý vô giá, nhưng vẫn phải làm thuê làm mướn vất vả kiếm sống. Người niệm Phật lâm chung được Phật tiếp dẫn, chính là chúng sanh và Phật cảm ứng đạo giao, tuy chẳng lìa tưởng tâm, nhưng cũng chẳng được nói đó chỉ là tâm tưởng biến hiện. Trọn chẳng có chuyện Phật thánh nghinh tiếp. Tâm tạo địa ngục thì lúc lâm chung tướng địa ngục sẽ hiện. Tâm tạo cõi Phật thì lúc lâm chung tướng cõi Phật sẽ hiện. Nói, tướng tùy tâm hiện thì được. Còn bảo, chỉ có tâm không cảnh thì chẳng thể được. Chỉ có tâm không cảnh thì phải là bậc đại giác Thế Tôn đã viên chứng duy tâm nói ra thì mới không mắc lỗi gì. Nếu các hạ nói, sẽ bị đọa vào đoạn diệt tri kiến, thì sẽ là tà thuyết phá hoại pháp môn tu chứng của Như Lai, chẳng thể không thận trọng. Nếu mỗi điều đều nói cặn kẽ, sẽ quá tốn bút mực, biết một điều sẽ suy được ba điều kia, chẳng còn sót nghĩa nào.